Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 14 tháng Giêng năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Marco chương 1 câu 14 đến câu 20. Sau khi ông Gioan bị nộp, Chúa Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói: thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Người đang đi dọc biển hồ Galilê thì thấy ông Simon với người anh là ông Andre đang quăng lưới xuống biển vì họ làm nghề đánh cá. Người bảo họ: các anh hãy theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo người. Đi xa hơn một chút, người thấy ông Gia-cô-bê con ông Giê-bê-đê và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông, và các ông bỏ cha mình là ông Giê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công mà đi theo người. Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày cuối năm vừa qua, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng nghe tin đồn về ngày tận thế. Ban đầu, người ta đồn ngày 12 tháng 12 năm 2012. Ngày đó qua đi và tận thế chưa đến. Người ta lại đồn ngày 21 tháng 12 năm 2012 là ngày tận thế. Ngày 21 tháng 12 đến trong hồi hộp và dò dẫm của mọi người. Ngày đó qua đi và tận thế vẫn chưa đến. Người ta lại tiếp tục đồn ngày tận thế sẽ được dời đến ngày 27 tháng 12. Và rồi ngày đó cũng qua đi và tận thế cũng chưa đến. Với tin đồn này, tâm trạng của mọi người khác nhau. Nhiều người đi mua nến đem đi làm phép và họ cũng không quên bỏ dưới đáy bao mấy hộp diêm. Cũng trong những ngày ấy, rất nhiều người đi đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn để xưng tội. Các cha phải ngồi tòa mãi đến gần khuya. Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay thông báo: thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. lời tiên báo này của Chúa Giêsu không phải để cho con người tìm cách chống chế hay cưỡng lại, cũng không phải để đề phòng hay cảnh giác bằng các phương tiện trần thế kiểu nến và diêm què. Lời tuyên báo này của Chúa Giêsu nhắm đến việc thay đổi đời sống, đó là sám hối, tin vào tin mừng và cất bước lên đường theo Chúa, để làm cho lời mời gọi của Chúa được vang xa mãi mãi. Đây là lời kêu gọi khẩn thiết và quan trọng của Chúa Giêsu đối với mọi người. Bởi vì bước đầu để có lòng tin phải sám hối. Sám hối và lòng tin đi đôi với nhau. Sám hối là hướng tới tương lai, quyết tâm đổi mới, sống tốt hơn, đẹp hơn, hoàn thiện hơn. Người sám hối trở nên bé nhỏ, khiêm tốn. Họ đặt tất cả niềm tin của mình vào bàn tay nhân từ của Thiên Chúa, phó thác mọi sự trong tay người. Người ấy tin vào ơn cứu rỗi do tin mừng mang đến. Chính vì tầm quan trọng của việc sám hối và tin vào tin mừng, tin vào ơn cứu độ của Chúa, nên liền sau lời rao giảng đó, Chúa Giêsu kêu gọi 4 môn đệ đầu tiên để các ông tiếp nối sứ vụ quan trọng này. Việc kêu gọi 4 môn đệ chứng minh tầm quan trọng của ơn cứu độ, chứng minh chương trình cứu chuộc của Chúa không chỉ nguyên Chúa là đủ, nhưng Ngài còn muốn nhờ vào bàn tay nối dài của con người cộng tác với Ngài. Việc nhận biết thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần không phải để chạy đôn chạy đáo đi mua nến mua diêm, nhưng việc nhận biết thời kỳ đã mãn phải giúp mọi người chúng ta sám hối, sửa đổi bản thân theo lời Chúa dạy, xác tín niềm tin mạnh mẽ vào hồng ân cứu độ của Chúa, hăng say cất bước làm tông đồ cho Chúa, rao giảng tin vui cứu độ của Chúa cho muôn người. Đó là điều mà Chúa muốn dạy cho chúng ta. Xin mượn lời thơ của tác giả Mạc Trầm Cung để nhắc lại một lần nữa ý luật của tin mừng hôm nay. Đã mãn thời gian phải đợi chờ, con người không còn sống trong mơ, triều đại Thiên Chúa đang mở lối, mời gọi muôn người chớ làm ngơ. Chướng ngại cản đường tội lỗi xưa, ăn năn thống hối quyết tâm chừa, sẵn sàng đón nhận lời chân lý, hoán cải quay về bỏ đường xưa. Sứ điệp tin mừng phúc bình an, tin nơi tình Chúa rất nồng nàn, thi hành kế sách ơn cứu chuộc, công bố ngôi lời đến trần gian. Cất bước theo Ngài trên vạn nẻo, tin mừng cứu độ quyết rắc gieo, nguyện cho lời Chúa được trao đến mọi kẻ lầm than, kẻ khó nghèo. Amen.
Đoàn con xin cùng đi theo Chúa, truyền giáo tin mừng cho thế giới, thắp từng ước mơ trong đời, dồn vào từ trái tim con người, tình yêu Chúa trong vơi. Chúa đã gọi chúng con theo Ngài trên đường thánh giá. Chúa đã gọi chúng con lên đường về khắp mọi nơi. Đoàn con xin cùng đi theo Chúa, truyền giáo tin mừng cho thế giới. Thắp từng ước mơ trong đời, dồn vào từ trái tim con người, tình yêu Chúa trong vơi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An. Tin Vatican. Đức Thánh Cha truyền chức cho 4 tân tổng giám mục. Các giám mục phải là những người quan tâm hướng về Thiên Chúa để có thể quan tâm tới con người. Phải can đảm và khiêm nhường trước các tín điều bất khoan nhượng của chủ thuyết bất khả ngộ thống trị thế giới ngày nay. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khích lệ các tân giám mục như trên trong bài giảng thánh lễ truyền chức cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô trong khung cảnh lễ hiển linh mùng 6 tháng Giêng vừa qua. Bốn tân tổng giám mục được truyền chức là Đức Cha Georg Genswein, 56 tuổi, bí thư riêng của Đức Thánh Cha, được bổ nhiệm làm tổng giám mục chủ tịch phủ giáo hoàng. Trong chức vụ mới, Đức Cha sẽ đặc trách về các buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha và chuẩn bị các chuyến viếng thăm của Ngài ở Italia. Ba vị tổng giám mục còn lại là Đức Cha Vincenzo Zani, người Italia, tổng thư ký Bộ Giáo dục Công giáo, Đức Cha Fortunatus Nakuvu, người Nigeria, tân sứ thần tòa thánh tại Nicaragua, và Đức Cha Nicolas Thévenin, người Pháp, sứ thần tòa thánh. Hai vị phụ phong trong buổi lễ là Đức Hồng Y Tarcisio Bettone, quốc vụ khanh tòa thánh, và Đức Hồng Y Zenon Krokolevsky, tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo. Tham dự thánh lễ còn có gần 100 vị gồm các Hồng Y, tổng giám mục và giám mục, cùng với các linh mục, tu sĩ nam nữ, thân nhân bạn bè của các tiến chức, ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh và 10.000 tín hữu và du khách hành hương. Sau phúc âm, phó tế đã hát lời loan báo phục sinh. Tiếp đến, cộng đoàn đã hát kinh cầu xin Chúa Thánh Thần, rồi Đức Hồng Y Mark O'Ele, người Canada, tổng trưởng Bộ Giám mục, giới thiệu các tiến chức với Đức Thánh Cha. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã nói về ý nghĩa của biến cố hiển linh và mời gọi các tiến chức noi gương ba nhà đạo sĩ phương Đông. Hiển linh là sự biểu lộ lòng lành và tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Dưới sự hướng dẫn của ngôi sao, các đạo sĩ đã tìm ra con đường tới Bethlehem. Nhưng đối với giáo hội, đó chỉ là bước khởi đầu của một cuộc rước vĩ đại dọc dài lịch sử. Các đạo sĩ đến từ phương Đông, đại diện cho thế giới các dân tộc, giáo hội của các người không Do Thái, qua các thế kỷ, tiến bước về với con trẻ ở Bethlehem, phủ phục và thờ lạy con Thiên Chúa. Thật ra, ngay từ đầu lịch sử giáo hội, con người đến từ mọi nơi thuộc mọi lục địa, mọi nền văn hóa và các kiểu suy nghĩ và cách sống khác nhau đã và đang tiến bước về với Chúa Kitô. Các đạo sĩ là những người bị thúc đẩy bởi sự âu lo kiếm tìm Thiên Chúa và ơn cứu rỗi của thế giới, nên không hài lòng với địa vị và của cải họ có, mà muốn biết làm sao để là người và biết sự thật về chính con người, về Thiên Chúa và thế giới. Họ là những người kiếm tìm Thiên Chúa. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã khuyến khích các tân chức noi gương ba nhà đạo sĩ phương Đông và định nghĩa giám mục như sau. Nhất là các vị giám mục phải là người quan tâm hướng về Thiên Chúa, bởi vì chỉ như thế, giám mục mới thực sự quan tâm tới con người. Chúng ta cũng có thể nói ngược lại, một giám mục phải là một con người có con tim chú ý tới con người, bị đánh động bởi các chuyện của con người. Giám mục phải là một người sống cho người khác. Nhưng Ngài chỉ thực sự được như vậy nếu là một người bị Thiên Chúa chinh phục. Nếu đối với Ngài, sự lo lắng đối với Thiên Chúa trở thành một sự lo lắng đối với con người là thụ tạo của Chúa. Giám mục phải là người đi trước và chỉ đường cho con người tiến tới đức tin, đức cậy và đức mến. Như là người hành hương của Thiên Chúa, giám mục phải là con người cầu nguyện và sống trong sự tiếp xúc nội tâm liên lỉ với Thiên Chúa. Giám mục là người được mời gọi có can đảm và sự khiêm tốn của đức tin như các nhà đạo sĩ. Chắc hẳn đã bị nhạo cười vì được hướng dẫn bởi một ngôi sao họ du hành về nơi vô địch. Xem ra họ đáng nực cười, nhưng bởi vì các vị đã được Thiên Chúa đánh động trong nội tâm, nên đối với họ, việc tìm kiếm chân lý quan trọng hơn sự chế nhạo của thế giới bề ngoài xem ra thông minh. Cũng thế, vị giám mục ngày nay sẽ thường xung khắc với sự thông minh thống trị của những người bám víu vào cái xem ra chắc chắn thống trị của thời đại ngày nay. Và Đức Thánh Cha giải thích lý do các xung khắc đó như sau. Chủ thuyết bất khả ngộ đang thống trị rộng rãi ngày nay có các tín điều của nó, và nó rất bất khoan nhượng đối với tất cả những gì đặt nó trong vấn nạn và cật vấn các tiêu chuẩn của nó. Vì thế, can đảm chống lại các hướng dẫn thống trị là điều đặc biệt cấp bách đối với một giám mục ngày nay. Do đó, giám mục phải là người can đảm. Sự can đảm ấy không hề tại việc đánh trả với bạo lực trong tính hiếu chiến, nhưng là để cho mình bị đánh và đương đầu với các tiêu chuẩn của các ý kiến thống trị. Can đảm ở lại một cách vững vàng với chân lý là điều được đòi hỏi nơi những người Chúa gửi đi như chiên con ở giữa sói. Sách Huấn Ca đã nói rằng, ai kính sợ Chúa thì không sợ hãi gì hết. Lòng kính sợ Chúa giải thoát khỏi sự sợ hãi loài người, nó khiến được tự do. Cũng như đã xảy ra cho các tông đồ, cũng thế, các giám mục là những người kế vị các tông đồ, phải chờ đợi bị đánh đập nhiều lần một cách tân tiến, nếu không ngừng loan báo tin mừng của Chúa Giêsu Kitô một cách dễ nghe và dễ hiểu. Dĩ nhiên, các giám mục không được mời gọi khiêu khích, trái lại phải kêu mời mọi người bước vào trong niềm vui của chân lý bằng cách chỉ đường như các ngôi sao lóng lánh trên bầu trời lịch sử. Sự ưng thuận của các ý kiến thống trị không phải là tiêu chuẩn phải vâng phục. Tiêu chuẩn là chính Chúa. Nếu chúng ta bảo vệ lý lẽ của Chúa, thì nhờ người, chúng ta sẽ luôn luôn chinh phục được các người mới cho con đường tin mừng. Nhưng một cách không thể tránh né được, chúng ta sẽ bị đánh bởi những người sống trái nghịch với tin mừng, và khi đó, chúng ta sẽ biết ơn vì được coi là xứng đáng thông phần vào cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Sau khi các tiến chức đã thể hứa trung thành với các nhiệm vụ giám mục của mình cho tới chết, cộng đoàn đã hát kinh cầu các thánh xin các vị bầu cử cho các tiến chức nằm phụ phục trước bàn thờ. Tiếp đến, hai vị phụ phong, các hồng y và các tổng giám mục đặt tay trên đầu các tiến chức. Các phó tế cầm sách phúc âm mở trên đầu các tiến chức, trong khi Đức Thánh Cha đọc công thức truyền chức. Rồi từng vị tiến lên để được Đức Thánh Cha sức dầu thánh hiến, trao sách phúc âm, đeo nhẫn, nhận mũ và gậy giám mục. Sau đó, các tân tổng giám mục trao hôn bình an với Đức Thánh Cha, các hồng y và các tổng giám mục và nhận lời chúc mừng của các vị.
Tin Vatican. Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới các bệnh nhân năm 2013. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 kêu gọi các tín hữu tăng cường các hoạt động bác ái trong các cộng đoàn giáo hội nhân dịp năm Đức Tin. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp công bố hôm mùng 8 tháng Giêng vừa qua, nhân dịp ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 21 sẽ được cử hành trọng thể tại đền thánh Đức Mẹ Antotin ở miền Nam nước Đức vào ngày 11 tháng 2 tới đây trong dịp lễ Đức Mẹ Đỗ Đức, với chủ đề là câu nói của Chúa Giêsu sau khi kể dụ ngôn người Samaritano nhân lành. Anh cũng hãy đi và làm như vậy. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng lễ Đức Mẹ Lộ Đức ngày 11 tháng 2 sắp tới, ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 21, sẽ được cử hành trọng thể tại đền thánh Đức Mẹ Antotin, là thời điểm ưu tiên để cầu nguyện, chia sẻ, dâng đau khổ để mưu ích cho giáo hội, và nhắc nhở tất cả mọi người cần nhận ra nơi gương mặt của người anh em đau yếu của mình, Thánh Nhân Chúa Kitô, đấng cứu độ nhân loại qua đau khổ, chịu chết và sống lại. Trong hoàn cảnh này, tôi đặc biệt cảm thấy gần gũi mỗi người trong anh chị em, các bệnh nhân quý mến, là những người đang sống một thời điểm thử thách khó khăn tại các nhà từ thiện, dưỡng đường hoặc tại gia, vì bệnh tật và đau khổ. Ước gì những lời trấn an này của các nghị phụ công đồng chung Vatican II cũng được gửi đến tất cả anh chị em, rằng anh chị em không bị bỏ rơi, cũng chẳng phải là vô dụng. Anh chị em được Chúa Kitô kêu gọi, anh chị em là hình ảnh trong sáng của Ngài. Để thắp tùng anh chị em trong cuộc hành hương thiêng liêng từ Lộ Đức là địa điểm và là biểu tượng hy vọng và ân phúc dẫn chúng ta đến đền thánh Antotin, tôi muốn đề nghị anh chị em suy tư về hình ảnh biểu tượng người Samaritano nhân lành. dự ngôn phúc âm được Thánh Luca thuật lại, được tháp nhập vào trong một loạt những hình ảnh và trình thuật rút ra từ đời sống thường nhật. Qua đó Chúa Giêsu muốn giúp ta hiểu tình thương sâu đậm của Thiên Chúa đối với mỗi người, đặc biệt khi họ ở trong bệnh tật và đau khổ. Nhưng đồng thời, qua lời kết luận dụ ngôn người Samaritano nhân lành, anh hãy đi và làm như vậy. Chúa chỉ rõ đâu là thái độ mà mỗi môn đệ của Chúa phải có đối với tha nhân, nhất là những người cần được chăm sóc. Vấn đề ở đây là kín múc từ tình thương vô biên của Thiên Chúa, qua một quan hệ nồng nhiệt với Chúa trong kinh nguyện, sức mạnh để sống hằng ngày sự quan tâm cụ thể như người Samaritano nhân lành đối với những ai bị thương tích trong thân xác và tinh thần, những người đang kêu cứu và cả những người vô danh và thiếu thốn phương tiện. Điều này được áp dụng không những cho các nhân viên mục vụ và y tế, nhưng cho tất cả mọi người, kể cả các bệnh nhân. Họ có thể sống tình trạng của mình trong viễn tưởng đức tin, không phải tránh né đau khổ, trốn chạy trước đau khổ. Chữa lành có người, nhưng là khả năng chấp nhận sầu muộn và trưởng thành trong đó, tìm được ý nghĩa nhờ sự kết hiệp với Chúa Kitô, đấng đã chịu đau khổ với tình thương vô biên. Nhiều giáo phụ đã nhìn thấy chính Chúa Giêsu nơi hình ảnh người Samaritano nhân lành, và các vị nhìn thấy nơi người bị cướp đã thương Adam, nhân loại bị hư mất và bị thương vì tội lỗi của mình. Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, đấng làm cho tình thương của Chúa Cha hiện diện, tình thương trung tín vĩnh cửu, không có hàng rào cũng chẳng có biên cương. Nhưng Chúa Giêsu cũng là đấng tự cởi bỏ chiếc áo thần linh của Ngài, hạ mình xuống từ thân phận thần linh để mặc lấy hình người, và đến gần đau khổ của con người, đến độ xuống ngục như chúng ta đọc trong kinh Tin Kính, và mang lại hy vọng và ánh sáng. Ngài không coi sự đồng hàng với Thiên Chúa, địa vị là Thiên Chúa của Ngài, như một kho báu riêng, nhưng cúi mình xuống đầy lòng từ bi trên vực thẳm đau khổ của con người, để đổ dầu an ủi và rượu hy vọng. Liên hệ đến năm đức tin của giáo hội, Đức Thánh Cha nói rằng, năm đức tin chúng ta đang sống là một cơ hội thuận tiện để tăng cường việc mục vụ bác ái trong các cộng đoàn giáo hội của chúng ta, để mỗi người trở thành người Samaritano nhân lành đối với tha nhân, đối với những người đang ở cạnh chúng ta. Về vấn đề này, tôi muốn nhắc đến một số nhân vật giữa vô số các vị trong lịch sử giáo hội đã giúp đỡ những người bệnh tật yếu đau, đề cao giá trị của đau khổ trên bình diện nhân bản và thiêng liêng, để trở thành mẫu gương và khích lệ. Từ đây, Đức Thánh Cha nhắc đến gương của các vị thánh, đó là Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu, đấng đáng kính linh mục Luigi Novarese, ông Raul Fonlego, chân phước mẹ Teresa Canfitta, và Thánh nữ Anna Schaffer thuộc làng Mindenstetten bên Đức. Trong phúc âm nổi bật hình ảnh Đức Trinh Nữ Maria, người đã theo Chúa Con chịu đau khổ cho đến hy tế tột cùng trên đồi Golgotha. Mẹ không bao giờ mất niềm hy vọng nơi chiến thắng của Thiên Chúa trên sự ác, đau khổ và sự chết, và mẹ biết đón nhận với cùng một vòng tay tình yêu Con Thiên Chúa sinh ra nơi hang đá Bethlehem và chết trên thập giá. Niềm tín thác mạnh mẽ của mẹ nơi quyền năng của Thiên Chúa được chiếu sáng nhờ sự sống lại của Chúa Kitô, đấng ban hy vọng cho những ai ở trong đau khổ và kinh tân niềm xác tín về sự gần gũi và an ủi của Chúa. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói rằng, tôi muốn nghĩ đến với lòng biết ơn nồng nhiệt và khích lệ tất cả các tổ chức y tế công giáo và xã hội dân sự, các giáo phận, cộng đoàn Kitô, các gia đình dòng tu dấn thân trong việc mục vụ y tế. tôi nghĩ đến các hiệp hội, các nhân viên y tế và thiện nguyện. Ước gì tất cả đều gia tăng ý thức rằng, khi quảng đại và yêu thương tiếp đón mỗi sự sống con người, nhất là những người yếu thế và bệnh tật, giáo hội ngày nay đang sống trong một thời điểm căn bản trong sứ vụ của mình. Tôi phó thác Ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 21 cho sự chuyển cầu của Đức Mẹ Maria Ân Phúc Chí Thánh được tôn kính tại Amsterdam. Xin mẹ luôn tháp tùng nhân loại đau khổ, đang tìm kiếm sự thoa dịu và niềm hy vọng vững chắc. Xin mẹ trợ giúp tất cả những người can dự vào công việc tông đồ từ bi, để họ trở thành những người Samaritano nhân lành cho anh chị em mình đang chịu thử thách vì bệnh tật và đau khổ. Đồng thời, tôi vui lòng ban phép lành tòa thánh. Được biết trong thời gian qua, Đức Thánh Cha cũng đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Zygmunt Zimoski, người Ba Lan, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh, Mục vụ Y tế, làm đặc sứ của Ngài, đến chủ sự Ngày Thế giới các bệnh nhân tới đây, tại Trung tâm Thánh mẫu Antutin, ở miền Nam Đức. Đền thánh này được thành lập hồi cuối thế kỷ thứ 15, sau khi một em bé 3 tuổi chết đuối được Đức Mẹ hồi sinh vào năm 1489.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin với các tín hữu. Sau thánh lễ truyền chức cho 4 tân tổng giám mục được cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô hôm lễ hiển linh mùng 6 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đọc kinh truyền tin trễ 15 phút so với chương trình dự kiến. Ngài đã xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này. Đức Thánh Cha đã gửi lời cầu chúc bình an và đặc biệt chúc mừng các giáo hội Đông Phương mừng lễ Giáng sinh ngày mùng 7 tháng Giêng theo lịch Giuliano. Ngài cũng nhắc tới Ngày Thánh Nhi được cử hành tại Italia hôm mùng 5 tháng Giêng vừa qua và cảm ơn các thiếu nhi đã dấn thân loan báo tin mừng và trợ giúp các trẻ em nghèo. Đức Thánh Cha xin các em đem tình yêu Chúa đến cho mọi người. Ngài cũng đặc biệt chào mừng các hiệp hội các gia đình tự do Âu Châu tổ chức cuộc diễn hành lịch sử dân ca vũ năm nay theo các truyền thống của vùng Arezzo, miền Trung Italia. Hàng chục đoàn người mặc các sắc phục địa phương với cờ quạt hộ tống ba vua cưỡi ngựa đã bắt đầu diễn hành lúc 10 giờ trên đại lộ Hòa Giải để tiến về quảng trường Thánh Phêrô tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha nói rằng, tuy có hơi khác nhau, nhưng lễ hiển linh mà giáo hội Latin Roma mừng hôm mùng 6 tháng Giêng và lễ Giáng sinh mà các giáo hội Đông Phương mừng ngày mùng 7 tháng Giêng đều nêu bật rằng, Hài Nhi sinh trong hang đá Bethlehem là ánh sáng thế gian, dẫn lối cho mọi dân tộc. Trên bình diện đức tin thì một đàng trong lễ Giáng sinh, chúng ta thấy ở trước Đức Giêsu có đức tin của mẹ Maria, của Thánh Giuse và các mục đồng. Hôm nay, trong lễ hiển linh có đức tin của các đạo sĩ đến từ phương Đông để thờ lạy vua Do Thái. Đức Thánh Cha nói rằng, Đức Trinh Nữ Maria cùng với chồng mình diễn tả nhánh của Israel số sót đã được các tiên tri loan báo. Từ đó đấng cứu thế xuất thân. Trái lại, các đạo sĩ diễn tả các dân tộc và chúng ta có thể nói các nền văn hóa và các tôn giáo đang tiến bước về với Thiên Chúa trong sự tìm kiếm vương quốc hòa bình, công bằng, chân lý và tự do của người. Nhân tố đức tin của dân Israel là dân đã nhận biết và tin nơi Thiên Chúa, đấng đã tự mặc khải cho các tổ phụ và trong con đường lịch sử đã được biểu hiện nơi Đức Maria, con gái Sion. Vào thời viên mãn, đức tin ấy đã thành toàn nơi mẹ, là người có phúc vì đã tin. Và nơi mẹ, ngôi lời đã nhập thể, Thiên Chúa đã xuất hiện trong thế giới. Đức tin của mẹ trở thành mẫu gương đức tin của giáo hội, dân của giao ước mới, một dân đại đồng ngay từ đầu. Nó có thể được để bên cạnh đức tin của tổ phụ Abraham, nó là sự khởi đầu của cùng một lời hứa, của cùng một chương trình bất biến của Thiên Chúa, giờ đây được thành toàn nơi Đức Giêsu Kitô. Ánh sáng của Chúa Kitô trong sáng và mạnh mẽ, khiến cho có thể hiểu được ngôn ngữ của vũ trụ cũng như ngôn ngữ của thánh kinh. Và như thế, tất cả những ai như ba nhà đạo sĩ rộng mở cho chân lý có thể nhận biết nó và đạt tới việc chiêm ngưỡng đấng cứu độ thế giới. Sau đó, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài này chúng ta sẽ nói về đặc điểm thánh thể như là lương thực dưới biểu hiệu bi kích. Một trong những điều liên hệ tới thánh thể là giáo huấn về lương thực thánh thể mà Chúa Kitô ban cho tín hữu của Ngài. Lương thực này được nhận ra với dấu hiệu của bánh và rượu. Đàng khác, lương thực này lại là chính thịt và máu Chúa Giêsu Kitô. Các xác quyết quan trọng này đã được các giáo phụ trong ba thế kỷ đầu trình bày một cách rõ ràng trong các tác phẩm của các ngài. Trước tiên, các vị giáo phụ đã khẳng định rằng thánh thể không phải là một loại của ăn thông thường hàng ngày. Thánh Justino là người đầu tiên đã nói lên giáo huấn này trong sách Minh giáo của ngài. Về sau, thánh Irenaeus cũng xác nhận lại như thế trong tác phẩm biện luận với các người rối đạo. Khi thánh Cyrilô thành Jerusalem dạy dỗ những người tân tòng sau khi họ lãnh nhận phép rửa tội, ngài đã nói với họ ngay rằng: bạn đừng lên lãnh nhận bánh và rượu như là nhận các đồ ăn tầm thường. Như vậy, ngay từ các thế kỷ đầu, người ta đã thấy rõ có sự phân biệt giữa bánh thánh thể và bánh thường. Điều này các giáo phụ đã nói rõ ngay cho người ngoại giáo, cho người tân tòng, để họ ý thức nhận ra. Tiếp theo, các giáo phụ đã bàn thêm rằng, việc bánh và rượu không còn phải là bánh và rượu thường, là nhờ có kinh nguyện đọc trên đó. Thánh Justino đã ví lời kinh nguyện thánh thể như là lời của Thiên Chúa trong việc ngôi hai nhập thể. Lời đó đã làm cho ngôi hai mặc lấy xác thịt con người, thì lời kinh nguyện thánh thể cùng biến đổi bánh rượu làm cho nên một của ăn mới thánh thiện và cao quý. Thánh Irenaeus đã gọi lời nguyện thánh thể này bằng một tên đặc biệt là Epiklesis, có nghĩa là một lời cầu xin khẩn nguyện. Trong từ ngữ chuyên môn của phụng vụ, về sau đã dùng từ ngữ epiklesis này để chỉ lời kinh đọc trước lúc truyền phép, khi linh mục đặt tay trên lễ vật và xin Chúa Thánh Thần thánh hóa các lễ vật, cũng như biến đổi các lễ vật đó nên mình và máu Chúa Kitô. Đi thêm một bước nữa, các giáo phụ đã đồng thanh nói rằng, nhờ kinh nguyện thánh thể, bánh và rượu trở nên mình và máu Chúa Kitô. Thánh Justino cũng là người đã nói rõ về điều này và trình bày một cách có hệ thống. Ngài dựa vào việc nhập thể của ngôi hai Thiên Chúa như là gương mẫu và là căn nguyên của sự biến đổi này. Trong bữa tiệc ly, Chúa Kitô đã đưa ra sáng kiến lập phép thánh thể. Trong khi cử hành thánh thể, chúng ta có việc biến đổi dưới hình thức bí tích, tức là qua các dấu hiệu. Ngài đã nói như sau: chúng ta đã được dạy cho biết rằng, lời kinh đọc lên thì lương thực kia đã được chúc tụng và được cảm tạ. Nhờ lương thực được cảm tạ này, thì thân xác của chúng ta được nuôi dưỡng, và lương thực này chính là thịt và máu của Chúa Giêsu. Đó là một dấu huấn được trình bày một cách rõ ràng. Đàng khác, ngay trước thế kỷ thứ tư, người ta đã thấy kiểu nói thần học phân biệt việc tìm hiểu thánh thể với con mắt trần thế và với con mắt đức tin. Vì ở trong thánh thể có dấu hiệu hữu hình giác quan có thể nhận ra được, tuy nhiên còn có một yếu tố khác mà chỉ đức tin mới nhận ra mà thôi. Tóm lại, trong ba thế kỷ đầu, thánh thể như là lương thực đã được diễn tả với ba loại ngôn ngữ như sau. Thứ nhất, ngôn ngữ đức tin, dựa vào lời của Chúa Kitô và ý muốn của Chúa Kitô khi lập phép thánh thể, bánh và rượu đã được biến đổi nên mình và máu Chúa. Thứ hai, ngôn ngữ minh giáo và phụng vụ. Theo đó, nhờ kinh nguyện chúc tụng đã có sự thay đổi nơi bánh và rượu. Thứ ba, ngôn ngữ thần học. Dĩ nhiên loại ngôn ngữ này chưa được rõ ràng vì chưa có những lối diễn tả chính xác như chúng ta có ngày hôm nay. Tần Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Chúng ta sẽ bàn sang một đặc điểm mới khác nữa, đó là thánh thể như là huy tế. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng tôi đã cùng với quý vị và các bạn kết thúc loạt bài nói về gia đình dưới nhãn quan của học thuyết xã hội Công giáo. Trong buổi phát hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu một chuyên đề mới, đó là quan điểm về môi trường theo học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Mà trước hết, hôm nay chúng ta bàn về quan điểm môi trường theo Thánh Kinh. Trước hết, chúng ta nói về môi trường theo cách diễn tả của Thánh Kinh. Thứ nhất, theo Cựu Ước. Dân Thiên Chúa trong Cựu Ước tin tưởng vững vàng về sự hiện diện của Thiên Chúa trong lịch sử hình thành và phát triển cộng đồng của họ. Trong sách Đệ Nhị Luật, chương 6, câu 21 nói rằng, Chúa đã dùng bàn tay mạnh mẽ dẫn đưa chúng ta ra khỏi Ai Cập. Đọc lại những chặng đường lịch sử của dân Thiên Chúa trong Thánh Kinh, chúng ta có thể khám phá thấy Thiên Chúa hoạt động trong lịch sử Israel ngay từ thời sơ khai. Và chính Thiên Chúa cũng mặc khải về dân của người như sau. Ta đã đem cha ông các ngươi là Abraham từ bên kia sông về. Qua đó, chúng ta luôn hướng về tương lai của dân Chúa trong niềm hy vọng, dựa vào lời hứa và giao ước mà Thiên Chúa không ngừng lặp lại trong suốt dòng lịch sử. Dân Israel sống niềm tin vào sự hiện diện của Thiên Chúa trong không gian và thời gian của thế giới hữu hình. Thế giới ấy chính là ân huệ Thiên Chúa ban tặng, là đất đai và kế hoạch của Thiên Chúa giao cho họ quản lý. Và họ được mời gọi làm việc với tinh thần trách nhiệm của con người. Trong chương trình sáng tạo, chính Thiên Chúa đã làm nên mọi sự trong thiên nhiên và khi nhìn ngắm từng thụ tạo, thì Thiên Chúa đều thấy nó tốt đẹp. Hơn nữa, Thiên Chúa đã đặt con người trên chóp đỉnh của công trình tạo dựng, rất tốt đẹp trong con mắt của Thiên Chúa. Chỉ có con người mới được Thiên Chúa tạo dựng theo hình ảnh và giống như Thiên Chúa. Con người đã được đặt vào trong mối tương quan hết sức đặc biệt với Thiên Chúa. Vì thế, khi xác định vị thế ưu tiên của con người trong trật tự sáng tạo, Thiên Chúa giao cho con người chịu trách nhiệm về toàn thể thụ tạo, để con người chăm lo cho mọi thụ tạo được hài hòa và phát triển. Như vậy, tiếp nối mối tương quan sâu đậm giữa con người với Thiên Chúa là mối tương quan mật thiết giữa con người với thế giới tự nhiên, làm nên yếu tố cấu thành lịch sử đời người. Thiên Chúa làm cho con người trở thành cộng sự của người trong cuộc đối thoại. Chỉ khi đối thoại với Thiên Chúa, con người mới tìm ra sự thật về chính mình. Từ đó, con người có được nguồn cảm hứng và tìm được các chuẩn mực để lập kế hoạch cho tương lai của thế giới tự nhiên với biểu tượng là khu vườn mà Thiên Chúa trao cho con người trông coi và canh tác. Dân Israel luôn ca ngợi công trình sáng tạo của Thiên Chúa trong kinh nguyện của mình. Ôi lạy Chúa, công trình Ngài quả thiên hình vạn trạng, Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan. Thánh Vịnh 104 câu 24. Ngay cả sau khi con người phạm tội, làm cho thế giới bị đè nặng bởi tội lỗi và bao đau khổ vất vả, con người vẫn còn có bổn phận giữ gìn thế giới này. Ơn cứu độ được xem là cuộc tạo dựng mới, tái lập sự hài hòa và tiềm năng phát triển đã bị tội làm tổn thương như lời sấm của ngôn sứ Isaiah. Ta sẽ tạo dựng trời mới, đất mới. Khi đó, sa mạc sẽ trở nên vườn cây ăn trái, và đức công chính sẽ ở trong vườn cây ăn trái ấy, rồi dân ta sẽ sống an bình. Isaiah chương 32 câu 15 đến câu 18. Tiếp đến, chúng ta nhìn theo Tân Ước. Thế giới đã bị tổn thương do tội lỗi thì cần phải trải qua một cuộc thanh tẩy tận gốc rễ để trở thành một thế giới được đổi mới, trở thành nơi cho công lý ngự trị. Do đó, sự cứu độ trọn vẹn mà Thiên Chúa ban cho toàn thể nhân loại được diễn ra ngay trong thế giới này. Trong thời gian hoạt động sứ vụ công khai, Đức Giê-xu đã quan tâm nhiều đến các yếu tố của tự nhiên. Người diễn giải về thiên nhiên một cách thấu đáo, lấy những hình ảnh của thiên nhiên làm dấu chỉ và dụ ngôn để diễn tả mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Hơn nữa, Đức Giê-xu còn tỏ mình là đấng làm chủ thiên nhiên, như trong phép lạ Đức Giê-xu dẹp yên bão tố. Đức Giê-xu chinh phục thiên nhiên để phục vụ ơn cứu độ của người. Đức Giê-xu mời gọi các môn đệ nhìn vào các sự vật, mùa màng và con người với thái độ tin tưởng của trẻ thơ, tin vào sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa dành cho muôn loài, đặc biệt là cho con người. Cũng vậy, các môn đệ của Đức Giê-xu phải biết cách sử dụng những phẩm vật thiên nhiên trong tinh thần chia sẻ huynh đệ với tha nhân. Đức Giê-xu nhập thể đi vào lịch sử nhân loại để hướng đến tận cùng là mầu nhiệm vượt qua. Chính thiên nhiên cũng tham dự vào thảm kịch thương khó và vinh quang phục sinh của Đức Giê-xu. Từ đó, Đức Giê-xu vinh thắng đã khai mở một thế giới mới, nơi mọi sự đều phục tùng người. Đức Giê-xu phục sinh, chữa lành và tái tạo những mối tương quan mới trong trật tự và hài hòa. Trong Đức Giê-xu, con người và thế giới đều được hòa giải với Thiên Chúa để tìm lại được bình an đã mất như lời Thánh Phao-lô dẫn giải. Người nào ở trong Đức Kitô, người ấy là thụ tạo mới. Cái cũ đã qua và cái mới đã đến. Thư thứ 2 Cô-rinh-tô, chương 5 câu 17. Thiên nhiên đã được tạo dựng do ngôi lời thì cũng chính nhờ ngôi lời nhập thể, thiên nhiên lại được hòa giải với Thiên Chúa và được trả lại ơn bình an. Nhờ quyền năng cứu độ của Đức Kitô chạm tới, toàn thể con người từ nội tâm đến thể xác được ơn tái sinh. Cũng thế, toàn thể thụ tạo cùng được dự phần vào công cuộc canh tân phát xuất từ mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô, cho dù thụ tạo vẫn còn phải rên rỉ trong lao nhọc để chờ đến thời được giải thoát hoàn toàn khỏi hư nát, hướng tới ngày khai sinh trời mới đất mới, tức là thời cứu độ viên mãn, là ngày tận thế. Vì thế, trong cuộc đời tạm thế này, các Kitô hữu luôn được mời gọi sống đời phục vụ Đức Kitô trong sự hướng dẫn của thần khí. Chính tình yêu của Thiên Chúa trong đời sống mới sẽ dẫn đưa thế giới và con người trở về với dự định ban đầu nơi tạo thành. Cả thế giới này, sự sống hay sự chết, hiện tại hay tương lai, tất cả đều thuộc về anh em, mà anh em thuộc về Đức Kitô và Đức Kitô lại thuộc về Thiên Chúa. Thư thứ nhất Corinto, chương 3, câu 22 đến câu 23. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Chúa nhìn con yêu thương âu yếm kêu mời. Chúa mời con vào làm vườn nho nước trời.
Chúa mời con theo người một đời nhân chứng.
Con xin đáp lời lạy Chúa.
Ngày xưa có một bác nông dân rất nghèo, tất cả tài sản của bác chỉ là một mảnh ruộng và một túi hạt giống nhỏ. Ngày mùa, bác ra đồng từ sáng sớm, xới đất để gieo hạt giống. Đến trưa, khi mặt trời đứng bóng, bác tìm một bóng cây to nghỉ ngơi trong chốc lát. Trong lúc bất cẩn, túi hạt giống bị đổ và rơi cả xuống một hố nhỏ bên cạnh gốc cây. Bác bối rối nói với chính mình: trời ơi, thật uổng phí. Ta không thể để mất những hạt giống ít oi này được. Nghĩ vậy, bác liền lấy xẻng đào gốc cây lên, tìm túi hạt giống. Trời càng lúc càng nắng nóng, mồ hôi trên lưng bác đổ ra như tắm, nhưng những nhát xẻng vẫn không dừng lại. Cuối cùng, bác cũng đào đến chỗ hạt bị rơi xuống, và thấy chúng nằm trên một cái hộp. Mở hộp ra, bác thấy bên trong toàn là vàng. Thấy thế, mọi người trầm trồ khen bác nông dân thật may mắn và tốt số. Bác nông dân cũng xác nhận: tôi quả là người may mắn, vì tôi đã dốc sức làm việc và không lãng phí bất kỳ hạt giống nào. Quý vị và các bạn thân mến, nếu bác nông dân không đào gốc cây tìm túi hạt giống, thì vụ mùa năm ấy bác không có hoa màu để thu hoạch, và bác cũng không có được hũ vàng. Câu chuyện vui trên gợi lên cho chúng ta một kết luận: những thành quả tốt đẹp chỉ đến từ quá trình lao động cần cù, chứ không do sự may mắn. Trong xã hội, ai trong chúng ta cũng muốn có được cuộc sống đầy đủ, giàu sang, muốn tận hưởng mọi tiện nghi thoải mái. Thế nhưng, chúng ta lại không cố gắng làm việc, không tích cực góp phần mình vào việc xây dựng xã hội. Có nhiều người còn sống dựa dẫm vào người, ngồi dưới gốc cây chờ sung rụng, chờ cơ hội đến. Làm việc không chỉ tạo ra sản phẩm vật chất đáp ứng những nhu cầu cần thiết, làm việc còn cho chúng ta niềm vui vì được cống hiến công sức mình xây dựng xã hội. Hơn nữa, làm việc còn tạo cho chúng ta tình liên đới thân thiết gắn bó với mọi người xung quanh. Chúng ta có thể tương trợ, chia sẻ và giúp đỡ người khác khi cùng nhau làm việc. Lười biếng không chịu làm việc là thứ tội đáng chê trách. Quan sát trong tự nhiên, chúng ta thấy mọi loài mọi vật đều làm việc. Con ong làm mật không vì say mê các đóa hoa đẹp, nhưng còn để sinh tồn. Con người chúng ta cũng phải làm việc để hoàn thiện bản thân mình. Chính Chúa Giêsu đã từng khẳng định, Chúa Cha hằng làm việc thì Ngài cũng làm việc luôn. Thật vậy, Chúa Giêsu luôn bận rộn với nhiều công việc. Sau những giờ giảng dạy dân chúng, Người còn làm phép lạ chữa lành mọi thứ đau bệnh cho dân chúng. Đi đến đâu, Chúa Giêsu cũng thể hiện tình yêu thương qua việc an ủi và chữa lành những ai đau bệnh, khích lệ và bên đỡ người yếu đuối, đón nhận và tha thứ cho người tội lỗi. Ở mọi hoàn cảnh, Chúa Giêsu đều tha thiết thực hiện công việc của mình là cứu rỗi nhân loại đau khổ và tội lỗi. Được tác tạo trong yêu thương, chúng ta sống nhờ thần khí của Chúa, không phải tình cờ hay ngẫu nhiên, mà một hạt bụi nhỏ bé vô duyên lại được trở thành con người. Đó là tất cả hồng ân từ cuộc nhập thể của Chúa Giêsu. Người là con Thiên Chúa, nhưng đã hạ mình xuống làm thân phận con người nhỏ bé như chúng ta. Với địa vị làm con Thiên Chúa, Người đáng được tôn vinh chúc tụng, được hưởng huy quyền của một vị đại vương. Thế nhưng, Người đã không ngần ngại trở thành một hài nhi bé nhỏ, sinh xuống trong cung lòng mẹ Maria. Người trở thành nguyên lý của hòa bình và ơn cứu độ. Người tạo nên cuộc giao duyên giữa trời với đất, giữa sự thánh thiện và phàm tục, giữa những đổ vỡ và chữa lành. Mỗi người sinh ra trong cuộc đời không phải là để tồn tại và biến đi, nhưng là để biểu hiện vinh quang của Thiên Chúa. Sự hiện diện của chúng ta trong thế giới này là một ân ban được dệt nên trong ý định yêu thương từ ngàn đời của Thiên Chúa. Ý thức được đặc ân ấy, chúng ta mới biết trân trọng giá trị của con người, mới biết quý trọng từng phút từng giây trên hành trình sống. Lạy Chúa, mỗi ngày chúng con lãnh nhận biết bao hồng ân từ lòng thương xót của Chúa. Hồng ân lớn nhất, đó là hồng ân được sống làm người, được làm con cái Chúa. Xin cho chúng con ý thức sâu xa ơn gọi cao quý ấy, để từng ngày sống, chúng con biết cộng tác với ơn Chúa, biết sống quảng đại, phục vụ, để xây dựng cuộc sống tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Amen.
Xin đón người lời xin
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.